Tranh Thiền Tông số 5 Chăn Trâu Dẫn. Nghĩ trước vừa giấy, niệm sau liền theo. Do giác nên được thành chơn, bởi mê nên làm thành vọng. Chẳng phải do cảnh có, chỉ tự do tâm sinh. Dây mũi nắm chặt không cho toan tính.
Giảng.
Nghĩ trước vừa giấy, niệm sau liền theo. Chúng ta đang ngồi đây, vừa khởi nghĩ đi thành phố, liền có những ý niệm về thành phố. Đi chùa này thăm thầy A, đến chùa kia thăm thầy B. Niệm này vừa dứt, niệm khác giấy khởi, ít nhất cũng mất 10 phút. Do giác nên được thành chơn, bởi mê nên làm thành vọng. Niệm vừa khởi, liền biết nó là vọng tưởng không theo. Vọng tưởng lặng thì thành chơn. Nếu mê, niệm khởi chạy theo niệm, niệm này tiếp niệm kia, nên làm thành vọng. Chỗ này diễn đạt đầy đủ ý nghĩa của sự tu hành. Niệm khởi, ngay đó liền giác, thì thành chơn. Nếu mê chạy theo niệm thì thành vọng. Vì thế nên Lục Tổ nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, là ý này vậy. Chẳng phải do cảnh có, chỉ tự tâm sinh. Ví dụ khi lên bồ đoàn ngồi thiền, tâm chúng ta không có cảnh vật gì cả, vậy mà ngồi một chút, nhớ chuyện năm xưa, nghĩ chuyện năm tới, đủ mọi cảnh vật hiện ra. Đó là không đợi có cảnh mới giấy niệm, mà chính nơi tâm sinh khởi niệm và sinh khởi hoài. Vậy nên phải dây mũi nắm chặt không cho toan tính. Tuy con trâu đã theo chú một đồng, nhưng chú không dám buông dây mũi vì sợ nó chạy bậy vào lúa mạ người. Cũng vậy, chúng ta tuy biết rõ ràng ý niệm là vọng tưởng, không phải là tánh giác chân thật của chính mình. Khi nó dấy lên, liền biết, nó liền lặng thành chơn, còn nếu chạy theo nó thì thành vọng. Vì vậy mà phải tỉnh giác, chăm chăm mà nhìn nó. Chăm chăm nhìn nó là nắm chặt dây mũi, không cho toan tính giác cả. Nó vừa dấy lên, chúng ta liền biết không theo nó. Cũng giống như con trâu vừa ngoẹo cổ, thì chú một đồng liền giật dây mũi. Như vậy, lâu ngày nó mới thuần thục. Quý vị, ở đây, ai tới một nay? Chấm than. Mọi người có vẻ e dè. Ai tu tiến tới một nay là đã đi được nửa đường tu rồi đó. Đa số quý vị ở đây chưa tới mục này. Tụng tiên sách thời thời bất ly thân, khủng y túng bộ nhập ai trần, tương tương tục đắc thuần hòa giả, kỳ tỏa vô ức tự trục nhân. Dịch. Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân, ngại y chạy sổng vào bụi trần, chăm chăm chăn giữ thuần hòa giả, dây mũi buông rồi vẫn theo gần. Giảng. Tiên sách thời thời bất ly thân. Tiên sách là dây roi, thời thời là luôn luôn, bất ly thân là không rời thân. Tiên sách thời thời bất ly thân nghĩa là roi dây chú một đồng, luôn luôn nắm trong tay không bao giờ rời. Khủng y túng bộ nhập ai trần. Khủng y là sợ nó, trâu, túng bộ là bước càng, nhập ai trần là vào lùm bụi. Khủng y túng bộ nhập ai trần nghĩa là sợ trâu nhảy vọt vào lùm vào bụi. Trâu quý vị có thường nhảy vọt vào lùm bụi không? Dạ thường. Nếu thường thì phải cầm roi, giữ dây mũi cho chặt. Nếu không thì nó nhảy vọt vào trong bụi trần. Tương tương một đất thuần hòa giả. Tương tương là luôn luôn với nhau. Một đất là chăn được, thuần hòa giả là điều thuận vậy. Tương tương một đất thuần hòa giả nghĩa là luôn luôn chăn cho thật kỹ, bao giờ đâu được điều thuận rồi, thì kỳ tỏa vô ức tự trục nhân. Kỳ tỏa là cái giàm cột chặt, vô ức là không kiềm chế, tự trục nhân là tự theo người, một đồng. Kỳ tỏa vô ức tự trục nhân nghĩa là khi trâu đã thuần rồi, chú một đồng buông dây giàm, không kềm chế trâu nữa, tự nó cũng đi theo chú. Tuy đã nhận ra thể tánh chân thật rồi, nhưng vọng niệm vẫn còn dấy khởi, nên phải thường xuyên phản tỉnh, niệm dấy liền biết không theo. Thường xuyên tỉnh giác như thế lâu ngày, tâm sẽ thuần, chừng đó muốn khởi niệm thì niệm khởi, không muốn khởi niệm thì tâm lặng lẽ thanh tịnh. Một này, quý vị tới chưa? Dạ chưa, chưa, nhưng quý vị có thể thực hiện được không? Dạ, hy vọng được. Có thể có ít người đang thực hiện. Tu tới đây là khá rồi đó, đi được nửa đường rồi. Tranh Thiền Tông số 6, cởi trâu về nhà. Dẫn: can qua đã hết, được mất về không, hát khúc ca ông tiều, thổi bản nhạc chú một đồng, ngồi ngang trên lưng trâu, mắt ngắm trời mây, kêu gọi không xoay đầu, kéo lôi chẳng đứng. Giảng: can qua đã hết, được mất về không. Tới đây, trâu không còn sải chân chạy bậy. Chú một đồng không còn nắm dây mũi kéo lại. Chú một đồng và trâu không còn giằng co nữa. Cuộc chiến giữa một đồng và trâu đã hết rồi. Vì trâu đã thuần, không cần đánh đập, không cần ghì kéo nữa. Lúc đó, được mất không còn quan tâm. Tức là tâm không còn bị việc được mất chi phối. Vì thấy được mất là không thật, chỉ là giả lập, thì có gì phải bận lòng lo buồn. Hát khúc ca ông tiều, thổi bản nhạc của chú một đồng, ngồi ngang trên lưng trâu, mắt ngắm trời mây. Mọi việc thịnh suy của cuộc đời, chú một đồng không bận lòng. Do đó, tâm được thư thả nhàn hạ, nên mới thổi nhạc của kẻ chăn trâu, hát bài ca của người đốn củi, tâm bình thản ngắm nhìn trời mây, chú không còn bị ngoại cảnh chi phối nữa. Kêu gọi không xoay đầu, kéo lôi chẳng đứng. Trâu đã thuần, chú một đồng cởi trâu thổi sáo, thẳng đường về nhà. Ai kêu gọi chú cũng không xoay đầu, ai kéo lôi chú cũng không đứng lại. Cũng vậy, người tu khi tâm được thanh tịnh bình an, thì dù cho ngoại duyên có quyến rũ lôi cuốn hay làm xúc não, lòng cũng không vướng bận buồn phiền, vẫn bình thản vô tư sống với đạo. Ai tu tới đây? Ba chấm than. Chỗ này ai cũng nhường hết, không dám tiến lên. Song quý vị phải biết để tiến. Tụng: kỵ ngưu dĩ lệ dục hoàng gia, khương địch thanh thanh tống giảng hà, nhất phách nhất ca vô hạn ý, tri âm hà tất cổ thần nha. Dịch: cởi trâu thông thả trở về nhà, tiếng sáo di du tiễn giảng hà, một nhịp một ca vô hạn ý, tri âm nào phải động môi à. Giảng: kỵ ngưu dĩ lệ dục hoàng gia. Kỵ ngưu là cởi trâu, dĩ lệ là men theo vệ đường, dục hoàng gia là muốn trở về nhà. Kỵ Ngưu Dĩ Lệ Dục hoàng gia là chú một đồng cởi trâu đi bên vệ đường để trở về quê nhà. Khương Địch Thanh Thanh Tống Giảng Hà. Khương Địch là ống sáo, Thanh Thanh là tình tiết, Tống Giảng Hà là tiễn ráng chiều. Khương Địch Thanh Thanh Tống Giảng Hà là tiễn biệt trời chiều, miệng chú thổi sáo vi vu. Nhất phách nhất ca vô hạn ý. Nhất phách là một nhịp, nhất ca là một câu ca, vô hạn ý là ý vô hạn. Nhất phách nhất ca vô hạn ý là chú một đồng tay gõ nhịp, miệng ca câu ca tuyệt vời. Tri âm hà tất cổ thần nha. Tri âm là biết tiếng, hà tất là đâu cần, cổ thần nha là động môi răng. Tri âm hà tất cổ thần nha là trâu đã trở thành bạn tri âm của chú một đồng. Chú đâu nó đó, chú không cần la hét nó nữa. Nếu quý vị tu tới đây, tất cả mọi thị phi gác bỏ ngoài tai, được mất không bận lòng, thì tôi đâu có rầy rà quý vị nữa. Quý vị cười cả ngày, tôi cũng cười, đâu còn phải nói tới nói lui, nhắc qua nhắc lại hoài. Quý vị, ai tới một này? Dạ, chưa tới. Từ một thứ năm trở lại thì quý vị có phần, một thứ sáu thì chưa tới, song quý vị nên biết để mà ngó lên, để mà mơ ước. Tranh Thiền Tông số 7. Quên đâu còn người. Mục thứ 7 là mất trâu. Chú Mục Đồng ngồi thảnh thơi một mình, trên không trung có mặt trăng hiện ra. Tu tới đây, cái vọng tưởng không còn, thì cái chơn cũng mất, vì do đối đãi giả lập danh tướng. Nhưng còn cái nhìn, tức là trí giác xem chừng, nên còn người, mất trâu còn người. Dẫn pháp không hai pháp, trâu gọi là tâm, dụ tên khác của thỏ bẫy, bày sai biệt của cá nơm. Như vàng ra khỏi khoáng, tợ trăng không mây, một đường quang sáng, ngoài kiếp oai âm. Giảng pháp không hai pháp, trâu gọi là tâm. Tâm thể chân thật không hình tướng, vượt ra ngoài đối đãi hai bên, nên nói là pháp không hai. Trâu chỉ cho tâm hay gọi là thiền, dụ tên khác của thỏ bẫy, bày sai biệt của cá nôm. Người bẫy thỏ làm cái bẫy để bắt thỏ. Con thỏ và cái bẫy hai loại khác nhau, nhưng khi làm cái bẫy gài thỏ thì người ta gọi là bẫy thỏ. Tuy gọi là bẫy thỏ, nhưng cái bẫy không có thỏ. Nghĩa là cái bẫy là cái bẫy, con thỏ là con thỏ. Vì cái bẫy để gài thỏ cho nên gọi là bẫy thỏ. Và như cái nơm dùng để bắt cá gọi là cá nơm. Sự thật thì cái nơm không phải là con cá. Cũng vậy, con trâu tượng trưng cho tâm thể, tâm không phải là con trâu. Ở đây mượn ngôn từ con trâu nói na ná cho người hiểu, để nương theo đó mà tu tập. Người tu đến đây rồi giống như vàng ra khỏi khoáng, tợ trăng không mây. Vàng đã lọc rồi thì thuần là vàng, không còn có cát sạn lẫn lộn, cũng như trời trong không mây, mặt trăng sáng rỡ. Người tu đến đây, tâm thanh tịnh, sáng suốt, không bị dẫn đục bởi tình thức loạn tưởng, giống như vàng ròng hay mặt trăng sáng trong đêm không mây. Một đường quang sáng ngoài kiếp oai âm. Lúc bấy giờ chỉ còn một tâm thể thanh tịnh, sáng suốt, không chút vọng tưởng xen tạp, nên xuyên suốt cả không gian và thời gian. Đối với không gian thì thấy không có giới hạn, với thời gian thì thấy không có thủy, không có chung. Tu tới đây, người ta hay lầm, tưởng đã thành Phật, vì tâm rất thanh tịnh, sáng suốt, không còn phải kềm giữ gì nữa. Tụng, kỵ ngưu dĩ đắc đáo gia sang, ngưu giả không hề nhân giả nhàn. Hồng Nhật tam can du tác mộng, tiên thần không đốn thảo đường gian. Dịch: cởi trâu về thẳng đến gia sang, trâu đã không rồi người cũng nhàn. Mặt Nhật ba sào vẫn say mộng, dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàn. Giảng: kỵ ngưu dĩ đắc đáo gia sang. Kỵ ngưu là cởi trâu, dĩ đắc là đã được, đáo gia sang là đến núi nhà. Kỵ ngưu dĩ đắc đáo gia sang là một đồng cởi trâu đã về đến tận nhà rồi. Ngưu giả không hề nhân giả nhàn. Ngưu giả không là trâu cũng không, hề là trợ từ, nhân giả nhàn là người cũng nhàn. Ngưu giả không hề nhân giả nhàn là trâu cũng không, người cũng rảnh. Trâu không còn thì chăng cái gì, nên người rảnh rang không bận gì hết. Bởi không bận gì cho nên Hồng Nhật tam can du tác mộng. Hồng Nhật là mặt trời hồng đỏ lợt, tam can là ba sào, du tác mộng là vẫn còn ngủ ngáy. Hồng Nhật tam can du tác mộng là mặt trời đỏ hồng đã lên ba sào rồi, chú một đồng vẫn còn nằm ngủ ngáy phò phò. Tiên thần không đốn thảo đường gian. Tiên thần không đốn là dây roi không còn. Thảo đường gian là giữa nhà cỏ. Tiên thần không đốn thảo đường gian là chú một đồng không dùng dây roi nữa. Chú đã quăng nó vào trong nhà cỏ. Chú một đồng đã cởi trâu về tới nhà rồi. Chú không còn bận lòng nghĩ đến trâu để chăn giữ nữa. Nên nói, trâu đã không, người cũng rảnh. Vì còn trâu là còn chăn giữ. Nay trâu không còn, chú được rảnh rang nhàn rỗi. Do nhàn rỗi nên sáng ngày, mặt trời lên cao ba sào rồi, mà chú vẫn còn ngủ say. Khi ấy, dụng cụ chăn trâu như roi dây không cần nữa, quăng hết vô nhà cỏ. Khi người tu hết vọng tưởng, hoàn toàn lặng lẽ, tức là tâm đã trở lại chỗ ban sơ thanh tịnh sáng suốt, thì không còn dụng công tu nữa, mà tùy thời nhậm vận. Tới mục này, quý vị nghe thôi, quý vị chưa có liên hệ tới chỗ này. Tranh Thiền Tông số 8: người, trâu đều quên. Dẫn: tình phàm rơi rớt, ý thánh đều không. Chỗ có Phật cũng chẳng cần ngao du, chỗ không Phật phải chạy qua gấp. Hai đầu không dính, ngàn mắt khó xem, trăm chim ngậm hoa một trường bối rối. Giảng: tình phàm rơi rớt, ý thánh đều không. Chúng sinh còn mê, cho nên là phàm. Thấy mình mê, biết Phật giác gọi là thánh. Khi không còn thấy phàm thánh đối đãi nữa, thì nói phàm thánh đều không. Do đó trong nhà thiền nói, chỗ có Phật chẳng cần ngao du, chỗ không Phật phải chạy qua gấp. Chỗ không Phật phải chạy qua gấp thì có lý. Nhưng tại sao chỗ có Phật không cần ngao du? Vì có Phật không Phật là ý niệm, là ngôn ngữ hai bên đối đãi giả lập, không thật nên phải vượt qua. Dứt hết ý niệm đối đãi là không còn trâu, không còn người chăn. Hai đầu không dính ngàn mắt khó xem. Khi tâm không còn dính mắt hai bên đối đãi nữa, thì tranh chỉ là vòng tròn trắng, tượng trưng tánh giác. Tánh giác thì không có một vật, không hình không tướng thì thấy cái gì? Cho nên nói, ngàn mắt khó xem. Trăm chim ngậm hoa một trường bối rối. Đây dẫn chuyện Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, trước khi gặp Tứ Tổ Đạo Tín, Ngài tu Pháp Quán Từ Bi, lòng từ của Ngài bủa khắp nên chim chóc thương Ngài, nó hái hoa trái đem đến cúng dường Ngài. Khi gặp Tứ Tổ Đạo Tín dạy Ngài buông hết kiến giải hai bên. Ngài tu một thời gian, sạch hết mọi vọng niệm đối đãi. Từ đó, chim không cúng hoa trái nữa. Chỗ này, đối với người chưa thấu lý thiền, thì cho rằng trước Ngài tu cao có nhiều phước nên được chim cúng dường, sau Ngài tu dở ít phước nên chim không cúng dường nữa. Hiểu như thế là sai, vì tu tới chỗ không còn thấy hai bên, vọng tưởng không còn, chim làm sao thấy được, biết được. Vì không thấy không biết, nên nó không đem hoa trái đến cúng dường nữa. Nếu người tu còn để chư thiên hay chim đem hoa trái đến cúng dường, là còn niệm, còn quán. Đến đây, quán niệm dứt sạch, nên nói, chim còn bối rối. Tụng, tiên sách nhân ngưu tận thuộc không, bích thiên liêu quách tính nang thông, hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết, đáo thử phương năng hiệp tổ tông. Dịch: roi gậy người trâu thảy đều không, trời xanh thăm thẳm tinh chẳng thông, lò hồng hừng hực nào dung tuyết, đến đó mới hay hiệp tổ tông. Giảng: tiên sách nhân ngưu tận thuộc không. Tiên sách là roi dây, nhân ngưu là người trâu, tận thuộc không là hết thảy đều không. Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không là roi dây, người, trâu, thảy đều không còn. Bích thiên liêu quách tính năng thông. Bích thiên là trời xanh, liêu quách là thênh thang, tính năng thông là tin tức khó thông. Bích thiên liêu quách tính năng thông là trời xanh thênh thang tin tức khó thông. Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết. Hồng lô là lò lửa hồng, diệm thượng là hừng hực, tranh dung tuyết là đâu có một mảnh tuyết. Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết là lò lửa hồng, đâu có một mảnh tuyết. Đáo thử phương năng hiệp tổ tông. Đáo thử là đến đây, phương năng là mới hay, hiệp tổ tông là hợp với tông chỉ của tổ. Đáo thử phương năng hiệp tổ tông là tới đây mới hợp với con đường của Phật tổ đi. Trâu đã không, roi dây cũng bỏ, người chăn cũng không nốt. Trời xanh thênh thang, không có một gợn mây, thì lúc đó trông thấy cái gì? Có gì đâu để thấy, nên tin tức không thông được. Trên lò lửa đỏ hừng hực, đâu còn một mảnh tuyết, chừng đó mới hợp với con đường của Phật tổ đi. Khi không còn thấy hai bên, thì không còn ngã pháp. Ngã pháp không còn, thì trí tuệ viên mãn, nên tượng trưng bằng vòng tròn viên giác, là chỗ mà lục tổ nói, bản lai vô nhất vật. Tranh Thiền Tông số 9, trở về nguồn cội. Mục thứ 8 là một dòng tròn trắng không trâu không người chăn. Nếu ngang đây dừng thì buồn lắm, vì im lìm không còn gì cả. Cho nên tới mục thứ 9, vẽ một cái cây lá đang rụng xuống gốc, chim đang vỗ cánh bay về tổ. Tu qua trạng thái lặng lẽ thì mới trở về với thể chân thật. Về với thể chân thật, nhà thiền thường gọi là nhập Phật giới, tức là vào cảnh giới của Phật. Dẫn: xưa nay thanh tịnh chẳng nhận mấy trần, xem có tướng phải chịu tươi khô, ở vô vi thì ngưng lặng, chẳng đồng huyễn hóa đâu nhờ tu hành, nước biết non xanh ngồi xem thành bại.
Giảng.
Xưa nay thanh tịnh chẳng nhận mấy trần. Bản nguyên chân thật của mỗi người xưa nay vốn là thanh tịnh, không có một vật thì bụi trần làm sao dính được. Xem có tướng phải chịu tươi khô, ở vô vi thì ngưng lặng. Nếu là vật có hình tướng thì bị vô thường chi phối, nên có tươi có khô, có sinh có diệt, luôn luôn biến đổi. Nếu là vô vi không hình tướng thì chìm trong vắng lặng. Vậy pháp có tướng thì sinh diệt, pháp không tướng thì chìm trong trống lặng, nên phải vượt qua. Chẳng đồng huyễn hóa đâu nhờ tu hành. Bản nguyên chân thật của mỗi người không phải là pháp hư dối huyễn hóa, thì đâu phải nhờ dụng công tu hành mới được, vì nó vốn sẵn có như vậy. Nước biết non xanh ngồi xem thành bại. Người mà hằng sống với bản nguyên chân thật nơi mình thì đối với các pháp thấy rõ bản dị của nó, tâm không mê muội dao động vướng mắc. Đó là giai đoạn thứ ba của người tu thiền. Thiền sư Duy Tín nói: Một, chưa gặp thiện tri thức chỉ dạy, thấy núi sông là núi sông. Hai, gặp thiện tri thức chỉ dạy, thấy núi sông không phải là núi sông. Ba, bây giờ qua 30 năm, thấy núi sông là núi sông. Giai đoạn ba, thấy núi sông là núi sông, là nước biếc non xanh ngồi xem thành bại. Đó là trở về nguồn, là phản bổn hoàn nguyên. Tụng, phản bổn hoàn nguyên dĩ phí công, tranh như trực hạ nhược manh lung. Am trung bất kiến am tiền vật, thủy tự mang mang hoa tự hồng. Dịch, phản bổn hoàn nguyên đã phí công, đâu bằng thẳng đó tợ mù câm. Trong am chẳng thấy ngoài vật khác, nước tự mênh mông hoa tự hồng. Giảng. Phản bổn hoàn nguyên dĩ phí công. Phản bổn là xoay lại gốc, hoàn nguyên là trở về nguồn, dĩ phí công là đã tốn công. Phản bổn hoàn nguyên dĩ phí công là trở về nguồn gốc quá tốn công. Tranh như trực hạ nhược manh lung. Tranh như là đâu bằng, trực hạ là ngay đó, nhược manh lung là như mù điếc. Tranh như trực hạ nhược manh lung là đâu bằng ngay đó như mù như điếc. Am trung bất kiến am tiền vật. Am trung là trong am, bất kiến là chẳng thấy, am tiền vật là ngoài cái am. Am trung bất kiến am tiền vật là trong am, chẳng thấy vật gì ngoài cái am. Thủy tự mang mang hoa tự hồng. Thủy tự mang mang là nước tự mênh mông, hoa tự hồng là bông tự nó màu hồng. Thủy tự mang mang hoa tự hồng là nước tự nó mênh mông, hoa tự nó màu hồng. Cội nguồn là tâm thể chân thật vốn có sẵn nơi mỗi người, không cần phí công để tìm, không cần phí sức để trở lại. Chỉ cần mắt thấy sắc, không phân biệt đẹp xấu. Tai nghe tiếng, không phân biệt hay dở. Thấy nghe mà không phân biệt tốt xấu hay dở, cũng giống như mù như điếc, nên nói mù câm. Am là chỉ cho tâm thể. Người tu tới đây, chỉ có một tâm thể thênh thang trùm khắp. Ngoài tâm thể không có một vật gì khác. Chừng đó mới tự tại, thấy nước mênh mông, thấy hoa tự nở hồng nở tía, không bận tâm không vướng mắc. Gọi đó là trở về nguồn cội, hay gọi là vào cảnh giới Phật. Khi vào cảnh giới Phật rồi mà an trú trong đó để hưởng nhàn, không nghĩ đến cái khổ của chúng sinh để khởi nguyện ra giáo hóa thì quá tiêu cực. Vì vậy mà phải ra độ sinh cứu đời. Tranh Thiền Tông số 10, Thõng tay vào chợ. thõng tay vào chợ là thiền sư đóng cửa am, chống gậy đi xuống chợ, tay cầm bầu rượu, tay xách cá chép để cùng người đời nhậu. Giai đoạn này trong nhà thiền gọi là vào cõi ma. Sau khi vào cõi Phật, bước thứ 9 rồi, thiền sư đi vào cõi ma để giáo hóa chúng sinh, công hạnh mới viên mãn. Nếu vào cõi Phật mà không vào cõi ma thì công hạnh chưa đủ, thiếu phần lợi tha. Vì thế mà các thiền sư thõng tay vào chợ. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người tu chưa vào cõi Phật mà vào cõi ma trước, e rằng sẽ bị ma nhiếp hóa thành ma. Muốn vào cõi ma là phải vào cõi Phật trước. Quý vị nhớ chỗ này là chỗ thiết yếu cho sự tu hành của mình. Nhiều vị học Phật tưởng mình đã có Phật, tức Phật tánh rồi, thì tha hồ đi vào quán rượu hí trường, nghĩ rằng những cảnh đó là giả dối, ông Phật nơi tôi mới là chân thật. Mới nghe qua thấy dường như phải, nhưng kỳ thực chẳng phải, vì đạo lực huân tu chưa đủ mà dám làm những việc quá sức mình nên bị họa là lẽ đương nhiên. Dẫn đóng cánh cửa gỗ ngàn thánh chẳng biết, vùi phong quan chính mình, phụ lối mòn của bậc hiền trước. Mang bầu vào chợ, cầm gậy vào nhà, quán rượu hàng cá chuyển thành Phật đạo. Giảng đóng cánh cửa gỗ ngàn thánh chẳng biết. Sau khi vào cảnh giới Phật, thiền sư sửa soạn vào cảnh giới ma. Ngài đóng cửa am xuống núi, đi vào xóm làng chợ búa. Việc làm này chỉ tự Ngài biết, chứ không ai biết được, ngay cả thánh cũng không biết nữa. Vùi phong quan chính mình, phụ lối mòn của bậc hiền trước. Thiền sư tuy đã giác ngộ, mà tự ẩn thân, không để cho người biết mình tu đã ngộ đạo. Xưa các bậc hiền đã ngộ đạo rồi thì giữ mình làm mẫu mực để giáo hóa tăng ni tín đồ. Ngược lại, ở đây, thiền sư hủy bỏ hình tướng của người tu thanh tịnh mà đi vào làng vào chợ, hiện tướng tầm thường, không theo gương người xưa làm mẫu mực cho đời. Mang bầu rượu vào chợ, cầm gậy vào nhà, quán rượu hàng cá chuyển thành Phật đạo. Bấy giờ, thiền sư vào quán rượu, vô hàng cá, không phải để uống rượu mua cá, mà để gần gũi giúp đỡ chuyển hóa người nghiện rượu, người bán cá về với đạo. Chấp nhận hình ảnh xấu xa tầm thường để đưa người tới chỗ giác ngộ. Đó là hành động tích cực của người tu thiền. Tinh thần tích cực của đạo Phật là không chấp nhận hưởng an lạc riêng cho bản thân, mà lại tự che khuất mình bằng cách mang hình dạng rất tầm thường, đi vào chỗ tầm thường để gần gũi người tầm thường, chuyển họ trở về với đạo. Đó là tinh thần tích cực của người tu, thể hiện đầy đủ trí tuệ và từ bi. Tụng lộ hung tiễn túc nhập triền lai, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai, bất dụng thần tiên chân bí quyết, trực giao khô mộc phóng hoa khai. Dịch: chân trần bày ngực thẳng vào thành, tô đất trét bùn nụ cười thanh, bí quyết thần tiên đâu cần đến, cây khô cũng khiến nở hoa lành. Giảng: lộ hung tiễn túc nhập triền lai. Lộ hung là bày ngực, tiễn túc là đi chân trần, nhập triền lai là đi vào chợ. Lộ hung tiễn túc nhập triền lai là mặc áo bày ngực đi chân không vào chợ. Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Phù thổ là trét đất, đồ khôi là bôi tro, tiếu mãn tai là cười toe toét tới mép tai. Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Bôi đất trét tro vào người, cười toe toét tới mép tai. Bất dụng thần tiên chân bí quyết. Bất dụng là không dùng. Thần tiên chân bí quyết là phép bí mật chân thật của thần tiên. Bất dụng thần tiên chân bí quyết là không dùng phép bí mật chân thật của thần tiên. Trực giao khô mộc phóng hoa khai. Trực giao là khiến thẳng, khô mộc là cây khô, phóng hoa khai là hoa nở. Trực giao khô mộc phóng hoa khai là chỉ làm sao cho cây khô nở hoa. Thiền sư mặc áo bày ngực, chân không giày dép đi vào chợ để làm những việc rất tầm thường như người đời. Miệng thì cười toe toét tới mép tai. Nụ cười của thiền sư đi vào chợ giống như nụ cười của Di Lặc, cười hỉ hả muốn tét mép tai, không phải nụ cười chúm chím như Mahakajip ở hội Linh Sơn. Khi thõng tay vào chợ, thiền sư không cần gìn giữ giới hạnh mẫu mực của người tu, không thuyết giảng giáo lý cao siêu màu nhiệm, chỉ làm một con người rất tầm thường, bôi đất trét tro, để giáo hóa những người bán cá bán thịt ở ngoài chợ, ở quán rượu, là những con người không có chút đạo đức, khiến cho họ có đạo đức, cây khô rổ hoa. Đó là trách nhiệm quan trọng, là mục tiêu giáo hóa và sức mạnh giáo hóa của người tu đến chỗ viên mãn. Chỗ này là chỗ thiết yếu, quý vị cần phải hiểu cho rõ. Người tu sau khi vào cảnh giới Phật, tức là đã triệt ngộ rồi mới vào cảnh giới ma để lăn xả vào đời làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu chưa ngộ, chưa vào cảnh giới Phật mà vào cảnh giới ma, tự mình đã không tu tiến mà cũng không làm lợi ích cho người được, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng bị ma nhiếp hóa. Quý vị đừng nghe loáng thoáng, hiểu lờ mờ rằng mỗi người ai cũng có Phật tánh, cho rằng mình cũng có ông Phật, rồi tùy ý phóng đãng ăn nhậu chơi bời, làm nhiều chuyện tội lỗi thì sẽ rơi vào địa ngục như tên bắn. Vì vậy, học là phải hiểu cho chín chắn, cho thấu suốt, để thực hành không sai lầm và tu tới nơi tới chốn. Học 11 chăn trâu rồi, quý vị tu tới đâu là biết tới đó. Đây là thước đo công phu tu hành và biết rõ chỗ mình tiến tới. Chỗ qua rồi thì mừng, chỗ đang tới thì vui, chỗ chưa tới phải nỗ lực cố gắng. Chứ đừng có tự mãn là tôi đến đây là đủ rồi, tiến lên nữa làm chi cho cực. Vì tu là phải tiến tới mức cuối cùng. Mức cuối cùng đẹp đẽ nhất của người tu là không thụ hưởng an lạc ở cảnh giới Phật, mà phải ra giáo hóa, làm lợi ích cho chúng sinh.